ทำนามเรียกแบบนะเรียกแบบนะระวังทำดาวคือวิถีบื้อ trước đã có nghe rồi đó đạo là con đường đạo là bộ phận đạo là chân lý đây là chân lý nghĩa là hoàn thành cái con đường mà tìm chân lý coi như nói nôm na đi cũng như một nhà bác học bác đã tìm ra nghĩa là thí nghiệm đâu đó rồi kết quả một cái cuộc thí nghiệm của một nhà bác học rồi để công bố cho dân chúng của mình các nước hay là trên cái lớp này chưa học được người đã tìm ra được cái đặc biệt về khoa học đó ví dụ như thế thì Đức Phật ngài tìm ra được cái nguồn gốc của vũ trụ nhân sinh nhớ vũ trụ nhân sinh cho nên thành đạo là gì tức là hoàn thành cái công việc mà ngài đi tìm chân lý hay là nói một cách khác nữa thành đạo là gì tức là trở về với lại cái ánh sáng tuyệt đối cái chân lý đó à, trở về nên nhớ kỹ còn niết bàn là gì dĩ nhiên là niết bàn mà người ta dịch theo cái bởi những bữa trước tôi đã giảng ngày đầu thầy bữa nay chỉ nói lại thôi còn chữ này thì bữa trước tôi giảng mặc dù là những phật pháp trước tôi cũng có nói rồi hết nhưng mà đã nói được cái gì đó nếu mà nói về danh từ á nhiều khi người học đạo những nhân đầu tiên nó phải nhờ danh từ nhờ kinh nghiệm nhưng mà khi mình thấu hiểu đạo lý rồi thì mình đừng trách quan tự nữa đừng trách kinh điển nữa nếu mà cứ trách kinh điển và chấp văn tự hay là chấp danh từ đó thì lại không có được đạt đạo thì cái danh từ niết bàn cũng vậy niết bàn là tiếng Phạn gọi là niệm niệm và là ba na niết ba na à, tiếng à. Thì người Trung Hoa dịch cái chữ niết bàn á thì niết thì niệm á là ra khỏi à, ra khỏi còn chữ ba na là gần mề à, theo tất nhiên là niết bàn là gì tức là ra khỏi rừng mê hiện bây giờ đây mình ở trong một cái rừng mê muội từ vô minh nó dày đặc nghĩa là nó làm cho mình cứ lăn quanh lẩn quẩn ở trong cái vô minh mà khi đã chứng ngộ được niết bàn là tức là ra khỏi cái rừng mê đó ra khỏi cái rừng gọi là trần gì rừng mê đây tức là những cái gì thanh tử luân hồi thấy không thanh tử luân hồi có nghĩa là mình cứ bị thanh tử luân hồi thanh tử mãi mãi bây giờ Đức Phật đã chấm dứt cái con đường thanh tử luân hồi tức là ra khỏi rừng mê rồi có chỗ khác để thưa quý vị người ta dịch cái gì dịch viên tịch thì niết bàn dịch là viên tịch diệt độ tịch diệt diệt độ tức là diệt phiền não độ thanh tử nó nhiều lắm nhiều cái cách dịch lắm nhưng mà nói theo tiếng Việt để cho quý vị niết bàn là gì niết bàn là một trạng thái dứt hết sanh tử luân hồi được tự tại được an nhiên ví dụ bây giờ cho nên người ta mới chia ra có mấy thứ niết bàn là quý vị học rồi niết bàn có chia ra là phần một tính luôn nó phải cho nó đúng đó thì nó thế này ở bên Phật giáo Nam Tông thì nói niết bàn chỉ có hai tức là hữu dư niết bàn có là vô dư niết bàn mình nhớ kỹ ha hữu dư nè hữu dư y niết bàn và vô dư có thể giải nghĩa vô dư y niết bàn nhưng mà ở bên Phật giáo Bắc Tông á lại có thêm hai cái nữa hai cái danh từ nữa tức là ai nhớ vô trụ xứ niết bàn vô trụ xứng niết bàn. À, còn một cái thứ tư là ai nhớ thứ tư tử, cái chỗ thì gọi là tánh tịnh niết bàn, cái chỗ thì gọi cái đủ là tự tánh thanh tịnh niết bàn, tự tánh thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh niết bàn. À, thì bây giờ đây á, tại sao mà niết bàn mà nó chia ra tới là bốn như vậy, là nó tùy theo cái sự chứng ngộ, cái sự chứng ngộ của mỗi trạng thái. Miễn làm sao mà đừng cho mê mờ trống thôi. Nên bây giờ tôi nói nè, chẳng hạn như hữu dư y niết bàn, hữu là có, dư là còn lại là thừa, y y tức là cái thân này, cái thân này gọi là y, hữu dư y niết bàn, tức là người tu tập ở trên cõi này được giải thoát, được an vui, được tự tại, được tự chủ, nhưng mà còn mang xác thân, cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Nói một cách hết sức dễ hiểu để quý vị rõ vậy đó. Nghĩa là bây giờ quý vị đang tu tập không còn phiền não vướng bận, và lúc nào cũng đắc đại tự tại, lúc nào cũng thấy rằng con người rất tự chủ, rất sáng suốt, không có một cái gì làm cộng trượt phiền não hết á, thì đó coi chừng quý vị được hữu dư y niết bàn. Còn mang xác thân nhưng mà không có nhiễm cuộc đời, không nhiễm những cái gì trên đời này hết á, mà được tự tại, thì gọi đó là hữu dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn nó giống nhau. Vô dư niết bàn này tất nhiên là niết bàn sau khi vị đó, sau khi chúng ta bỏ cái xác thân này, thì bỏ xác thân này lúc bây giờ thân chúng ta, tâm chúng ta sẽ kêu là giải thoát ở một cái cảnh giới ra khỏi đường mê, tức là giải thoát sanh tử luân hồi đó. Thì vô dư y tức như là không còn mang thân nữa, một bên thì còn mang thân, một bên thì không còn mang thân đó. Rồi ở trong Phật giáo Bát Tông á, lại thêm hai cái nữa, tức là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn nghĩa là cái niết bàn này không trụ một chỗ nào hết, nghĩa là không trụ nơi sanh tử, mà cũng không trụ nơi niết bàn, không trụ nơi bất cứ chỗ nào, nghĩa là niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát khi ra mà giúp đời, khi ra mà độ chúng sanh á, thì chỗ nào chúng sanh cần thì đến, chỗ nào đạo cần thì đi, không kể gian lao chẳng từ khó nhọc. Nghĩa là đi tới mẫu nơi để làm sao cho người đời được an vui, được giải thoát, được tự tại, được an nhiên. Tôi là vô trụ xứ niết bàn. Nghĩa là ở chỗ nào khác ngài cũng có thể nói rằng đều là giải thoát hết. Ở trong kinh mà cũng về lịch sử Phật có một đoạn diễn tả như thế này, quý vị thấy khi Đức Phật trụ thai, thái tử Tất Đạt Đa trụ thai là ở trong thai, ngài vẫn chuyển pháp luân như thường. Mọi người thấy chưa? Nghĩa là ở trong thai tạng mà vẫn ngồi trong đó trước pháp gian nhỏ nữa, thì biết rằng vô trụ sinh như vậy chỗ nào nghe đó. Thành thử ra người nào thì bị hạn cuộc, nghĩa là học hết sức, tìm nghe hiểu hết sức mà để ăn trước pháp chung như được thêm. Còn ngài ở trong thai cạn vẫn ngồi trước pháp này, thì do đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì gì? Chứ không phải là dân thường đâu, dù là vô trụ xứ niết bàn. Còn tự tánh thanh tịnh niết bàn, tự tánh thanh tịnh vốn đi tê niết bàn, là cái niết bàn này của tất cả chúng sanh. Phật cũng có tự tánh thanh tịnh, chúng sanh ai ai cũng có tự tánh thanh tịnh, mà tại vì chúng sanh không chịu lo tu, không chịu lo tập, không chịu lo trao dồi, cho nên nhiều kiếp phải bị làm chúng sanh. Còn chư Phật chư Bồ Tát đã tu đã tập đã gạn lọc hết rồi, cho nên các ngài được niết bàn, như là hiển lộ. Còn mình bây giờ có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn nhưng mà chưa hiển lộ được, là bởi vì cái gì? Vô minh, vô minh, anh chè khuất hết, Cho nên cái thứ tư là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Nên người ta thường thường mà ra phân tích á, hữu dư ly niết bàn á, là niết bàn của những người thường mà tu kêu là ngộ đạo chứng quả, vô dư ly niết bàn á, là niết bàn của hàng nhị thừa, của tinh văn, của duyên giác. Vô trụ xứ niết bàn á, là niết bàn của Bồ Tát. Mà tự tánh thanh tịnh niết bàn là niết bàn của tất cả, hoặc cũng có chung sanh cũng có tất cả. Thì về cái tự tánh thanh tịnh là tất cả đó, thì để quý vị thấy Đức Bổn Sư chúng ta từ khi ngài thành đạo cho đến lúc nhập niết bàn, là trong thời gian đó là ngài chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân, chuyển pháp luân tức là quay cái bánh xe pháp để cho người đời nương nhờ, chứ là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Cái bánh xe pháp mà thường chuyển á, thì cái tâm sáng suốt, tâm thức rồi cái tâm mà sáng của người á được mở. Cho nên thì cái bài giảng này quý vị, bữa trước tôi đã nói rằng giảng sanh, định nghĩa chữ giáng sanh, định nghĩa chữ gì nó ba danh từ đó, cản sanh đó là Đức Phật ở đâu đó. Thì mới kể rồi, mới kể thân thế ngài sanh, lúc ngài sanh ở đầu anh một á, thì ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức mà ngài nhìn thấy được cả vũ trụ nhân sinh hết. Thiên nhãn, ngài nhìn thấy vũ trụ nhân sinh một cách rõ ràng. Rồi đến canh ba đó, ngài mới chứng được túc nhãn minh đúng rồi đó. Hãy nhớ bữa trước không có kể như này, nhưng mà túc nhãn minh tức là nó sáng suốt biết tất cả những cái mạng đời trước của ngài. Thì cái này là chính vấn đề vũ trụ, đây là nhân sinh, kể mới xong. Thấy chưa? Đây là thấu triệt vấn đề vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới. Đây là thấu triệt vấn đề nhân sinh, tức mệnh tức là nhân sinh, tức là ngài biết tất cả tất cả. Đến khi sao mai vừa lố mọc, thì ngài chứng cuối cùng là lậu tận minh. Nhớ. Suốt ngày dứt hết bao nhiêu trọng trượt phiền não hữu lậu tất cả, coi như dứt hết rồi, ngài trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, kêu là an hậu đa la tâm vị tâm bồ đề, an nút đa la tâm giác tâm bút đa. Thì để cho quý vị thấy đó, nghĩa là chính canh đầu là chính thiên nhãn minh, canh ba là chính túc mạng minh, canh năm khi sa mai lố mọc ngày chính lậu tận minh, chứ là tam minh lục thông. Bây giờ ngài cầu thành Phật quả để trên đền đáp bốn ơn sâu, dưới cứu vớt ba đường khổ, đó là cái mục đích của ngài đó. Nghĩa là cầu thành Phật quả là để làm cái gì? Để mà đền đáp bốn ơn sau. Bây giờ bốn ơn sau, bốn ơn là gì cũng gì kể gì tôi nghe học rồi hết cả chân. Nếu mình giỏi về thuốc, nhưng mà nếu không có người làm của mình, không có người thân dạy, không có người thân may, không có người làm thực phẩm gì đấy gì nữa. Thành ra Đức Phật nói giữa cuộc đời này còn là vay trả trả vay. Hay là cái cuộc sống của chúng ta, quý vị nghĩ lại cho kỹ đi, nghĩ cho thiệt kỹ đi, toàn là mượn không, mượn không có cái gì thiệt của mình hết á. Cái thiệt của mình là cái tâm đó, cái hiểu cái đó mới là thiệt của mình đó, còn ngoài ra toàn là giả hết. Thân này cũng giả, cái gì thân này nó cũng nói cái giả, cái sơ bữa trước không nói rồi, toàn là giả mượn hết. Thấy không? Ví dụ bây giờ mình giờ đầu tiên giờ cái gì ăn uống nó không này nó sống, nhưng mà đâu phải nó đặc biệt, mượn nó nhờ ăn uống rồi tự nhiên nó phải bài xiết, phải trả lại. Hơi thở mình phải nhờ nó mình thở, nhưng mà rồi phải trả lại, nghĩa là tốn lại là đây là bị thất. Thì do đó cho nên Phật mới nói rằng bốn ơn kêu là tứ âm ẩn báo tam hữu quân tư, bốn ơn mình phải lo cả ơn cha mẹ sanh thành. Chỉ nói chỉ như là nói với cha mẹ đây nhiều nghĩa. Cha mẹ sanh thành không phải là sanh thành ở cái xác thân này không. Thành ra ở trong kinh chỗ khác nói, trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu, trong kinh Du Lan ta nói đó, đa sanh phụ mẫu, thất thế quá khứ phụ mẫu, chứ không phải là cha mẹ mà sanh xác thân mình đó chỉ có một. Cho nên giải thích cho rõ, dù là trả ơn cho cha mẹ gì cả, mà khi mà tu mà đắc đạo rồi thì độ được cha mẹ trong nhiều đời rất dễ dàng. Nên trong kinh có câu thư là nhất nhân đắc đạo cứu nguyện thân, nhớ câu đó. Thành ra ngài cầu thành đạo thành Phật quả để trên lo đền đáp bốn ơn sau. Nếu ngài không thành đạo làm sao ngài độ cho vua Tịnh Phạn chứng được để tam quả được, cũng tu mà chứng. Nhưng mà phải trải qua sau 15 năm, chút nữa quý vị sẽ nghe, quý vị sẽ nghe trong cái phần bài 15 năm mà Đức Phật nữa là dùng cả trí sáng mà khi thành đạo rồi lo đi độ chúng sanh, những chúng sanh nào có nhân duyên độ trước. Còn vua Tịnh Phạn dĩ nhiên nói theo thường tình đó, cho nên nghĩ thiệt là cũng đáng lễ đó. Bởi vì sau 15 năm tường vua ngài mới về thăm vua cha, theo thường tình mà khi mà vinh quy bái tổ rồi, hay là thành đạo, hay là thành thân, hay là đổ đạt rồi đó, thì trước hết người ta phải lo, phải về nhà trước đó. Nhưng mà thường tình là như vậy. Còn muốn đổ cho cha mẹ, bởi vì vua Tịnh Phạn đâu có tôn quý nhân vua lậu, nhớ kỹ, nhiều lắm là ngài có phước vua lậu có, chứ không có phước vua lậu là làm sao mà ngài sanh một vị chưa là thiên nhân thì đạo sư tướng sanh gì được. Nhưng mà cái nhân vua lậu có, thì Đức Phật ngài mới nghĩ nếu mà mình vừa thành đạo rồi mà về thăm vua cha liền á thì e làm cho vua cha khổ, cho vua cha không đắc đạo được. Cho nên cái nghĩ của chúng sanh nó khác với cái nghĩ của thánh nhân, thấy không? Nghĩa là như thế nào? Thằng này tôi nói để bữa trước tôi có nói nhỏ, nhưng mà để nói được cái gì nên hiểu sâu thêm. Bởi vì nếu mà khi ngài thành đạo đầu mà ngài về liền á, thì đương nhiên là không nhiều thì ít, vua Tịnh Phạn sẽ có một sự, nói theo danh từ thường là thẳng diện. Mà nếu nói cho không phải là người tu chứng cái pháp môn vô lậu á, thì lúc bây giờ có cái vẻ không cao hơn, ngã mạn cao hơn, nghĩa là con mình bây giờ thành Phật rồi, nghĩa là thầy cả bốn loài, thầy cả nhân thiên, như là thân thiên nhân với đạo sư tướng sanh như từ phụ, còn ai hơn mình nữa, mình là một thân phụ của một vị Phật. Cho nên lúc bây giờ không chịu nhất tâm mà tu đâu. Quý vị cứ nghĩ đi, không bao giờ nhất tâm mà tu. Cho nên dĩ nhiên trong bài lễ, trong tham bài tôi mới giảng, nhưng mà sẵn đây để giảng trước là chúng tôi giảng được thôi. Lúc đó vua Tịnh Phạn cho đến nỗi nhớ con nước mà sai sứ giả cho đến nỗi đi ông nào là tiêu tùng ông ấy hết. Tiêu tùng là nghĩa là sao? Tám ông sai đi, trong tám ông còn ông thứ chín sai đã tính, ông này đặc biệt mình tính cho anh chị tám ông trước đi thì tám ông đều tới rồi ở lại và xin Phật xuất gia hết. Ngài giảng đạo lý quá cao siêu, quá đặc biệt, cho nên không chịu về. Bởi vì về sợ mất cái cơ hội, mất cái như là nhật giảng nguyệt lai nó mất đi, cho nên phải ở lại đến cái ngày thứ chín, tức là ngày đó là ngày thứ bảy Đà Di, cũng đi y ra, tôi biết nhớ trình lắm đó. Thì ngài đi về với một cái gì? Hai cái miếng bông vòn chắc chắn. Ngài nói là ngài công với lại hoàng thượng, đức thượng là con đi về, chứ con không có mấy người như đâu, không chỉ mình vô chung đâu. Thì ông ta ông đưa một cái nam thơ. Lúc bây giờ ông đưa nam thơ là ông để hai cái bông vòn. Đức Phật nói gì nó nói. Ông lại là đại phạm nhân vậy? Là mình nói như thế, nếu như nói theo cái tình thường á của đời á, sao Đức Phật mềm rồi? Tám vị sứ giả rồi mà bây giờ ngài cũng đi lo gì ta và thế giới cho chúng sanh không á? Còn già nằm nghĩa là coi như là khô khan mà tắt thở chờ kêu là thở đâu đó, thôi khóc nè, thấy không? Nhưng mà đổ mà càng cái gì nghe thấy này. Khi lòng bệnh thứ nhất, ngài biết rằng Đức Phật biết rằng phụ hoàng chưa có mãn phần đâu, cho nên chưa chịu về. Trong lúc nó bỏ lên cái cân mà cân á, thì thấy cái tình, thấy chúng sanh, có những chúng sanh cầm độ trước, ai la độ trước, bởi vì có khăn tu trước mà các vị tinh văn, các vị bồ tát, các vị la hớn tứ phương để mà con hậu về đó. Nhưng mà ngài thấy cái thần lực của ngài có thể độ được cha mẹ bà con hết, nhất là cha phụ hoàng của ngài, nhưng mà phải có một cách mới độ được. Cái cách làm sao cho phụ hoàng ngài phải mở rộng lòng tin, mở rộng lòng tin chánh tín để mà lãnh thọ cái chân lý vi diệu cho nó thấm nhuần được ở trong tâm điền, thì lúc bấy giờ mới ắt giải thoát được. Nếu mà ngài không làm được cái điểm duy nhất đó thì chưa phải là đại viên đó, đó là điểm chánh đó, đó là điểm chánh đó. Vì thế cho nên đến cái kỳ bệnh thứ nhì là sau 15 năm kể từ khi Phật đắc đạo thành đạo, từ khi thành đạo rồi cùng với ngài đó, thì lúc bây giờ ngài biết nhất định kỳ này, dầu ai nói cái gì, dầu có vọng cái gì, dầu có mắt cái gì, dầu có nhiều việc gì đi nữa, lỡ sanh đi nữa, nhất định là phải trở về. Thì ngài trở về với lại một số thượng túc lịch sử. Thì ngài vừa vô thì vua Tịnh Phạn trong lúc đó vẫn còn khỏe, còn tươi tỉnh, còn khỏe khắn lắm. Thì vì cái sự thương nhớ và hết lòng trông đợi, hay vì hết lòng trông đợi cho nên lời nói nào của Đức Phật cũng rót vào tâm thần của vua Tịnh Phạn, mà những tờ toàn là những cái là chân lý, những cái yếu tố hoàn học. Do đó cho nên ngài nói gì đó, ngài nói pháp vô thường, vô thường khổ không vô ngã bất tịnh thương giả, cái thời pháp đó. Thì khi mà nghe xong trọn thời pháp đó rồi thì vua Tịnh Phạn coi như là đắc được đệ tam quả. Tại sao không tu mà đắc? Đây là ý nghĩa lịch sử. Cái chuyện mà kể lịch sử thì quý vị đọc, quý vị biết, không có khó đâu. Nhưng mà ý nghĩa lịch sử quý vị cần biết hơn là bảo vệ như thế nào. Bởi vì tôi thường giảng đến những thời pháp trước đó, khi tâm chúng ta chuyển thì tất cả cảnh vật ở ngoài nó chuyển. Đúng như bây giờ đó, bây giờ quý vị hồi sáng giờ tới bây giờ trong tâm thấy sao nó đàn buồn, nó hơi khổ não, nó hơi phiền não, nó lo nghĩ lo chuyện này chưa. Nhưng mà khi mà quý vị nghe đạo lý rồi, quý vị thấy là tất cả sự vật đều là giả, trong như nó nghĩ có phiền não gì bỏ đi, thấy không? Thì tâm mình lúc bây giờ cũng cảnh đó, người đó, cũng vật đó, nhưng mà nó khác với buổi sáng. Buổi sáng nhìn thấy cái cảnh gì cũng đều là khổ. Buổi chiều mình nghe được một thời pháp, nghe được cái lời vàng của Đức Phật để lại, mình thấy không có cái gì gọi là buồn phiền gì nữa hết, mà bây giờ chỉ chẳng hẳn để mà lo tiếp tục. Cho nên các con như thế này: tâm xung vũ trụ điều xung, tâm bình thế giới đâu đâu cũng bình. Gặp tới xuân mình phải nói câu nói đó. Thế giờ tâm xuân vũ trụ đều xuân, tức là xuân là gì? Xuân là nói lên cái sự tươi đẹp, cái sự mới mẻ, cái sự cái gì cũng là mới hết, quần áo ăn nói cũng nghĩa là cẩn thận từng lời là xuân. Tâm xuân thì vũ trụ đều xuân, tâm bình thế giới đâu đâu. Tâm khi chúng ta mà đã bình rồi á, do nói cho nên vô định Phật độ vua cha bằng cách đó. Nếu những thời gian trước mà ngày nào Đức Phật cũng về thăm á, thì đừng có mong độ được, để nhất quả chứng cũng được nữa. Mà hễ một khi mà Đức Phật về thăm á thì vua chúa đến, chư thiên tứ thiên vương đến lễ bái, thì ngài là cha, một vị mà phụ hoàng, một vị mà phụ thân của Đức Phật, thì đâu có lo tu nữa. Thì lúc bấy giờ vị vua Tịnh Phạn sẽ có sự ỷ lại, chắc chắn ỷ lại, mà ỷ lại nhiều lắm mất là hưởng phước thôi. Còn cái thần pháp mà Đức Phật nói bây giờ không còn ỷ lại nữa rồi, mà bây giờ chỉ chí tâm nhất đức để mà nghe lời và nghe chân lý, cho nên câu nào câu nấy đều vào ở nơi chân tâm, chữ nào chữ nấy đều vào ở nơi bản tánh, thì chọn thần pháp đâu là đắc quả. Đó là cái chuyện thường không có. Bây giờ quý vị nếu mà hết lòng hết dạ đi, mà quý vị nghe một thần pháp qua, nó khác hơn cái khi mà quý vị nghe một cách vui là dễ vui. À, nghĩa là tại sao mình cảm gì nghe pháp thôi, nghe thể chữ được chứ nói chỗ nào vui thì nghe, chỗ nào buồn thì quá không ngủ, cởi nó thấy không được cứ ngủ tới đi, thấy không? Thì nghe đầu thần pháp là nhớ gì chút xíu đồng đề chút thôi. Giờ ai hỏi lại là bảo gì lâu ngủ là sao ta? Nhất là trần là ông u như thế này mà giảng mà cứ kêu là thanh trọng như thế mà ngủ ngô đó. Thành thử thì tin nếu mà hết lòng hết dạ gì vậy, cho nên quý vị biết không, hồi xưa khi mà nghe pháp như thế này nói gì tới xuất gia đi nào cũng đắc gì thì cái quyền của họ mà nói tới đây là định tôi nhớ cái chùa của ngài Đỗ Luân bữa trước có mấy cái nghĩ đó, bố sư Mỹ á, chúng ta ở đó, ở đó nó mới lên tới những cái thờ pháp ngày lên ngày trước tư trung hậu rồi, mà người ta vừa thuyết mà vừa dịch cho nữa, ngày dẫn chúng ta rồi mấy người đệ tử nó dịch ra tiếng Mỹ, dịch bằng mấy điện tử nữa, là tất cả những người dịch hết đều là tắt đi tắt hậu gì hết càng như vậy đó. Mấy sư cô mấy như cô học cũng giỏi nhất, về cao học thì tiến sĩ không quyền trước là tóc tiếp, tóc tiếp nói câu nào tóc tiếp luôn đấy, thì ở bên đó thành cái điểm đó là mình phải khen cái pháp phòng đạo tràng không có dễ. Còn mình nó bởi vì đạo lý giáo pháp đó mà dễ lắm, được dễ lắm, tìm nó không ra, phải hết lòng thì tìm nó ra, nên nhớ vậy đó. Cho nên cái gì mà nếu như quý vị mà hết lòng á, quý vị tìm một thờ pháp thôi, bằng không hết lòng nghe năm ngày qua năm kia, cuối cùng lúc đổ lắc quả các bài nó khổ vậy đó. Thành ra Đức Phật chầu thành đạo rồi, trên để đền đáp bốn ơn sau và dưới cứu vớt ba đường khổ. Ba đường khổ là gì nào quý vị nhớ không? Ba đường khổ là đường nghĩa là chuyển hóa địa ngục làm sao trở thành cái cảnh sáng suốt. Giác ngộ, chuyển cái cảnh xuất sanh là gì? Bọn sẻn tham lam, ngài chuyển lại cho được nghĩa là phong phú, hay là ngạ quỷ tức là những cái loại quỷ nói, thì phải chuyển cái tâm lượng làm sao bố thí, làm sao giúp đời, làm sao giúp người đó, thì cái bản hoài chính của Đức Phật ở là chỗ đó đó. Đức Phật vì đại nguyện nên xuất gia tìm chân lý, chứ không phải vì chán làm đâu. Có nhiều người người ta không rõ, ta đọc qua lịch sử không biết nghĩa lịch sử đó, rồi người ta mới nói rằng Đức Phật bị thái tử bị đi ra bốn cửa thành, rồi thấy sanh già bệnh chết rồi ngán quá đi, rồi thành ta về cũng như chán đời của tu này. Đó, thành ra điều người ta phê phán như vậy, quý vị cũng nên suy xét chính Đức Phật đi xuất gia tìm chân lý là vì muốn cứu đời, chứ không phải là chán đời đâu. Nếu chán đời á, thì ngài không bao giờ có một cái sự tích cực 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, không bao giờ có vụ đó. Khi mà cũng như cái lúc mà ngài nói với sanh là cái câu chót của Đức Phật đó, quý vị nào mà còn ghi nhớ câu đó, nhỏ câu chót á, cái câu chót á, để nói lên là không phải ngài chán đời, không phải ngài yếm thế, không phải ngài bỏ đời ngài đi đâu. Hai con chó không nhớ, tôi nhớ là bữa trước giảng rồi. Ta sẽ trở về khi thấy đạo, giải thoát nhân gian vạn hạnh sầu. Đó là điểm tựa điểm chánh đó, nghĩa là ta phải trở về chứ không có đi luôn. Để nói đây không phải khen là gì. Bởi vì nếu như Ngài không nói cái câu nói đó thì người ta cho Ngài là chán đời kiếm thế. Đây đương nói cái vấn đề mà Ngài không có chán đời kiếm thế. Ngài nói ta sẽ trở về khi thấy đạo, tức là khi khi tìm ra chân lý, khi mà Ngài thể nhập được chân lý, hay là nói cách luôn đó là khi Ngài thành đạo đó. Khi Ngài thành đạo ta sẽ trở về khi thấy đạo, để gì? Giải thoát nhân gian vạn hạnh sầu, để ta đi cứu độ từng giai đoạn, từng người, từng số người. Đó là Ngài đâu có chán đời. Nếu Ngài chán đời và trốn đời thì Ngài đâu có gì, Ngài đâu có nói câu nói đó. Mà nếu Ngài chán đời trốn đời thì sau khi Ngài đắc đạo rồi á, là nhất định Ngài an hưởng cái cảnh niết bàn thôi, chứ không có đi đây đi đó trên 45 năm trường. Đi cái ngọc đó, chứ không phải như bây giờ mình mà đi có máy bay rồi đâu, dễ đâu. Đi đường bộ là chỉ quý vị nào mà qua bên Ấn Độ rồi đi chiêm bái một lần rồi mới thương Đức Phật. Bây giờ đây con đường giao thông nó kêu là nó ảnh hưởng với là thế giới mà mình thấy nó vẫn khổ như vậy đó. Còn cái thờ Đức Phật đó thì quý vị sẽ thấy Ngài cái sự mà đi hoàn hóa cái khổ như thế nào. Bây giờ nó là mong quý vị đó. Thành thử ra Ngài đi chu du có hơn 45 năm trường để thuyết pháp. Khi thì gặp cảnh thuận, khi thì gặp cảnh nghịch, khi thì gặp đủ thứ hết. Là bởi vì sao? Nhất là đạo Bà La Môn là đạo ông bà dày đặc cái đó. Khi Ngài ra đắc đạo rồi đó, Ngài khi ra độ sanh cũng phải dễ thôi, khó lắm. Nghĩa là độ sanh nhờ cái vai thần, nhưng mà cũng bị gặp những cảnh này cảnh kia chút. Quý vị sẽ thấy những cái đoạn sau đây. Sau khi thành đạo cũng vì đại nguyện đó, cho nên Ngài mới ra, tức là đi hoằng hóa. Ngài ra đi hoằng hóa. Thì ở trong cái khi Ngài đi hoằng hóa đây á, sự hoằng hóa của Đức Phật rất nghĩa là nhiều lắm, trên 45 năm. Bây giờ nếu mà mình kể xem từng năm không bao giờ cả hết được. Rồi bây giờ tôi có ý kiến thế này nè, là tôi giảng cái sự đi hoằng hóa trong trên 45 năm trường của Đức Phật, nên chia ra ba cách. Cái cách thứ nhất á, Ngài hóa độ theo thứ tự và căn cơ, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, hóa độ tùy phương tiện, đi hoằng hóa tùy phương tiện. Cái cách thứ ba là Ngài đi hóa độ theo tinh thần bình đẳng, đó là ba cách. Bây giờ từng cách để mà hoằng hóa, bây giờ cách thứ nhất là cái gì thấy? Tất nhiên là hoằng hóa theo thứ tự và căn cơ. Đây, hoằng hóa theo thứ tự và căn cơ. Và căn cơ thứ tự là thứ lớp căn cơ. Thì bây giờ điểm thứ nhất, Ngài đi đâu chưa? Sau khi Ngài thành đạo rồi đó, thì như quý vị đã nghe nhiều lần rồi đó, tất nhiên là Ngài đến đâu độ ai trước nè? Trước nhất một là Ngài đến lập quyển này, đến lập quyển độ năm vị tỳ kheo. Đó là đầu tiên. Năm vị này bà con của Phật, ba vị là bà con bên nội, hai vị bà con bên ngoại. Bây giờ quý vị ở đây có ai nhớ được năm vị mà hát luôn không? Ngày thứ ba là Ma Nam, ngày thứ tư là Thập Lực Ca Diếp, ngày thứ năm là Bạc Đề đó. Thì năm vị này trước kia đồng tu với Phật ở Khổ Hạnh Lâm, nhưng mà sau đó Đức Phật thấy rằng tu theo lối Khổ Hạnh không thể đắc đạo được, cho nên Ngài mới qua sông Đi Liên Thiền, Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề 49 ngày, Ngài đắc đạo. Khi Ngài ra đi á, thì năm vị tỳ kheo này nè, mới nói thôi, bữa nay Gotama Bồ Đàm là đã thấu tâm rồi, thôi bây giờ ông đi dịch cho rồi. Thì Ngài cũng biết là thôi mình xác suốt cho nó đi. Thì khi Ngài đắc đạo rồi thì Ngài nghĩ tới bạn đồng tu trước đây, hơn nữa là phải làm sao cho đủ ngôi tam bảo để mà ra độ đạo. Cho nên Ngài mới đến đó là đến lập giả quyển, là vườn lập giả. Cho tới ngày nay tại lập giả quyển này chánh phủ Ấn Độ còn nuôi trên dưới mấy trăm con nai lập mà lập hình nai. Và cái vườn nó rộng lắm, vườn rất rộng, có hai cái ngôi tháp. Một cái ngôi tháp thứ nhất á, tháp Bát Giác, là cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật gặp năm vị này, năm vị mới vừa kể đó. Rồi từ đó mới vô trong nội thành mới thuyết pháp. Bây giờ cái chỗ mà thuyết cái thời pháp đầu tiên á, là có còn một cái tháp kêu là hình tròn. Thì cái tháp Bát Giác mà quý vị có lên đó làm lễ, có tụng kinh, quý vị cái năm được chiêm bái đó, thì cái chỗ đó là năm vị tỳ kheo đó gặp, mới gặp thôi. Thì năm vị đó đầu tiên thấy Đức Phật đi tới, người này nói với người kia, nói nghe, cô tham gia đến, mình đừng có chào, mình cũng chán đời ở đâu, lợi dụng tới tìm thức mình nữa đó. Thì đầu tiên người này cứ nói bị thấy thật xa mà, ở xa thấy đến. Nhưng mà khi Đức Phật đến với một số đệ tử mà cái lúc đó đệ tử cũng như là theo người ta thôi chứ chưa có đi đầu, thì nhìn thấy nhờ Đức Phật có một cái là đường trăng tướng dung mạo khả quan. Thành ra khi mà vừa bước vào ở trong cái chỗ của năm vị kia ở, thì không biết tại sao cái này kêu là thần lực, quay thần chi lực. Thì vị này đi múc nước, vị kia đi lau bàn, vị nọ đi, nghĩa là tự nhiên ra lễ rồi ra rồi tỏ cái lòng cung kính tự nhiên à. Thì lúc kia thấy ngài ở xa tới, lúc trước mấy chục phút trước á, thì thấy ngài đến là bàn nó không phải đến tới lễ động chén động đâu, động những tới những cái tham ái gì đó. Nhưng mà khi đến rồi thì người nào cũng tự kính trọng. Đức Phật mới nói thôi cái chỗ này là chỗ kỷ niệm. Sau đó vua A Dục mới xây cái tháp Bát Giác, tức là nói lên các chánh đạo đó. Hồi xưa mình trước lớn lắm rồi, sau này rồi bị thời gian nó cũng thay đổi đổi thay thành cái tháp, bây giờ chỉ còn cái kỷ niệm thôi. Ngài mới đưa năm vị tỳ kheo đó vô trong kêu là giữa cái vườn lộc giả, mới nói pháp gì? Tứ diệu đế, tam chuyển pháp luân, ba lần chuyển bánh xe pháp. Ba lần chuyển bánh xe pháp á, kêu là tam luân cửu chuyển đó, nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là Đức Phật khi mà giảng rồi thì cái pháp tứ đế á, là một cái pháp trong lý bất di bất dịch. Trong kinh nói đó, dầu cho mặt trời có mọc ban đêm, mặt trăng trở lại có mặt ban mọc ban ngày đi nữa, nhưng mà bốn cái chân lý này không bao giờ thay đổi. Tất nhiên là cái khổ của cuộc đời, cái nguyên nhân tạo ra cái khổ ở trong cuộc đời này, và cái cảnh giới an vui tốt đẹp cho mọi người hướng tới, và cái con đường để mọi người đi tới cái cảnh an vui đó gọi là khổ, là tập, là diệt, là não, theo cái danh từ chuyên môn. Thì trong khi Đức Phật giảng rồi thì Ngài nói tam chuyển pháp luân là vậy nè, đây là khổ. Ngài giảng nói rồi mà, Ngài nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là não, tức là thị chuyển. Thị là chỉ tay đó, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là não. Rồi lần thứ nhì á, Ngài mới khuyến chuyển, nghĩa là đây là khổ, các ông nên biết, đây là tập, là nguyên nhân, các ông nên đoạn, đây là diệt, các ông nên chứng diệt và niết bàn á, đây là con đường đạo, các ông nên đi theo tu tập hành. Đó là thị chuyển, dù khuyến chuyển chứ thị chuyển là khuyến chuyển. Đến thứ ba là Ngài giảng rồi, Ngài mới chứng chuyển chuyện như là đây là khổ ta đã chứng, ta biết chứ, đây là thật ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là con đường đạo ta đã học hành, ta đã đi, ta đã tu chứng đó. Vậy nó kêu là tam chuyển pháp luôn. Thì lúc bây giờ trong thế gian này mới có ngôn tam, tam bảo từ đó đó, người ta hỏi có ngôn tam bảo từ lúc nào, thì quý vị Phật tử cắt nghĩa cho người ta là từ khi Phật thuyết pháp lần đầu tiên ở tại vườn lộc lộc giả để độ cho năm anh em của Tịnh Như, thì Phật là Phật bảo, còn gì là pháp bảo này? Pháp bảo là gì? Tứ diệu đế là pháp bảo. Pháp giáo pháp này nói ra đó là pháp bảo, còn tăng bảo là bạn đề đó, bạn đề đó đó. Thế tức là năm vị tỳ kheo đó là kêu là gì, kêu là quá độ năm vị tỳ kheo rồi, đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngày quá độ cái gì nữa, đến hai ngày độ cho ba anh em mà anh em ai nè, ngài Kajipa đó, thế ngài đổ cho ba anh em Kajipa, đây là thứ tự nè, theo thứ lớp đó, thứ tự nghĩa là theo căn cơ. Thì ở tại nước Ma Kiệt Đà, chúng phái thờ thần nữa nè, ba anh em ông này giỏi như coi như là thầy của thiên hạ ở cái nước Ma Kiệt Đà. Mà bây giờ Đức Phật muốn quá độ chúng sanh ở nước đó trước á, thì trước hết là tấm phải phải hàng phục mấy ông giáo chủ này trước chứ. Đó là cái cách đấy. Cho nên sau khi độ năm vị tỳ kheo này rồi, thì ngài tới độ cho ba anh em ngài Ca Diếp Ba, ba vị ưu lầu tòn loa Ca Diếp là người tên lớn, và gia Ca Diếp là người thứ nhì, người thứ ba, Na Đề Ca Diếp là người thứ ba, tôi là cần lo cái giết và gia ca giết na đẹp ba nên ruột ba nên ruột. Ba vị này thờ thần lửa và chuyên nuôi rắn, rắn con nào cũng đánh mấy thước mấy thước, cái gì mà thấy mệt mình chết dốc rồi cũng biết đâu mà. Ở bên Ấn Độ có hai loại rắn, một là thiện xà thần, hai là ác xà thần. Thì loại của các ngài này là thiện xà thần, luyện mà rắn là luyện. Bây giờ hôm trước, năm trước quý vị đi chiến bái nó không có dừng ở nơi cái nhà đá, bởi vì không có ngày chờ, đi tới hành vương xá mà không có tới đó, có cái nhà đá, nhà đá là để tiêu biểu cho cái chỗ Phật độ cho ba anh em Ca Diếp Ba đây nè. Nhà đá nghĩa là làm bằng đá từ ở dưới hầm, ở dưới có cái hầm, cái hầm là hồi xưa chỗ đó nuôi rắn. Ở trên đó có một tầng của các ngài ngồi tịnh, tức là ba anh em ngài nè, ba vị này có đệ tử thượng túc, đệ tử lớn đó, đệ tử gọi là đệ tử mà thay thế cho ba ngài này đó. Tới mẹ một ngàn thôi, nhưng mà hai trăm, một ngàn căn ngàn thôi chứ, hai đó là đệ tử Phật. Còn này đệ tử của ba ông này nè, ta mà nhớ là sao còn tới đâu đó. Một ngàn tức là một ngàn người đệ tử của ba ông này nè, ba ông là giảng nãy giờ đây nè. Thì một buổi chiều Phật ở trên một Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, đi xuống thì trời tối rồi, ra cũng để được thôi, chứ không kể đến giờ cũng bây giờ. Xuống thì trời vừa nhanh nhanh tối, Đức Phật quyết độ mà, quyết độ ba này mà. Cái đó là coi như là chú ý để đến độ, chứ không phải là. Thì cái ngày giờ đó hai người em đi khỏi, chỉ có ngày tu lọc cần lo cái biết ở nhà thôi. Thì Đức Phật nói tôi là người có phương xa, thế ngài cũng nói xưng là một vị đại giá hay một vị Phật gì hết đó. Bây giờ muốn ở lại, xin quý vị mở lòng đời, ta không cho ở lại trong cái nhà đá này, ngủ trọn đêm, khác cũng đi.